Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. ExamRef PL 300 Power BI Data Analyst của Daniel Masluk là sách hướng dẫn ôn tập cho kỳ thi chứng chỉ Microsoft Certified Power BI Data Analyst Associate. Đây không phải là giáo trình nhập môn theo kiểu giới thiệu từng nút bấm, mà là tài liệu định hướng theo các năng lực, được đánh giá trong kỳ thi PL 300 và công việc phân tích dữ liệu thực tế. Nội dung được tổ chức quanh 4 mảng chính, gồm chuẩn bị dữ liệu, lập mô hình dữ liệu, trực quan hóa và phân tích, rồi triển khai và duy trì tài sản Power BI. Tác giả là chuyên gia tư vấn, đào tạo về Power BI, Power Query Deck và mô hình Tabula, nên cách tiếp cận đặt trọng tâm vào lựa chọn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ. Sách sử dụng các tình huống giả định mang tính quyết định, yêu cầu người học cân nhắc phương án thay vì chỉ ghi nhớ thao tác. Vì vậy, giá trị cốt lõi của sách nằm ở việc nối quy trình xử lý dữ liệu với khả năng tạo báo cáo đáng tin cậy, dễ dùng và có thể quản trị trong môi trường tổ chức. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chuẩn bị dữ liệu bằng cách kết nối, làm sạch và định hình dữ liệu. Phần chuẩn bị dữ liệu đặt nền móng cho toàn bộ quy trình Power BI, bởi báo cáo chỉ đáng tin khi nguồn dữ liệu, quy tắc biến đổi và cách tải dữ liệu được kiểm soát. Sách bao quát việc nhận diện và kết nối các nguồn khác nhau, điều chỉnh thiết lập nguồn, cũng như lựa chọn giữa việc dùng tập dữ liệu dùng chung và tạo tập dữ liệu cục bộ. Những lựa chọn này không đơn thuần là bước kỹ thuật ban đầu. Chúng ảnh hưởng trực tiếp đến tính nhất quán của số liệu, quyền sở hữu dữ liệu và khả năng tái sử dụng trong tổ chức. Trọng tâm tiếp theo là Power Query Editor, nơi dữ liệu được làm sạch, biến đổi và nạp vào mô hình. Cách nhìn của sách phù hợp với thực tế phân tích. Trong đó người dùng cần xử lý kiểu dữ liệu, cấu trúc bảng, các giá trị không phù hợp và những khác biệt giữa nguồn dữ liệu trước khi bắt đầu tính toán. Việc định hình dữ liệu sớm giúp mô hình phía sau đơn giản hơn và giảm nguy cơ dùng công thức DX để sửa những vấn đề vốn thuộc về giai đoạn nạp dữ liệu. Đây cũng là điểm quan trọng đối với kỳ thi PE 300, vì người học phải hiểu khi nào một thay đổi nên được thực hiện trong Power Query, thay vì trong mô hình hay trong báo cáo. Phần này vì thế nhấn mạnh tư duy về chuỗi xử lý dữ liệu, không chỉ thao tác kết nối. Thứ hai, thiết kế mô hình dữ liệu có quan hệ rõ ràng và khả năng mở rộng. Chương về mô hình dữ liệu chuyển trọng tâm từ dữ liệu đã được định hình sang cấu trúc, giúp người dùng phân tích đúng và hiệu quả. Sách xem mô hình là lớp trung gian quyết định cách các bảng liên kết, cách bộ lọc lan truyền và cách số liệu được diễn giải trong báo cáo. Đây là lý do việc thiết kế quan hệ không thể được coi là thao tác phụ. Một quan hệ sai hướng, sai độ chi tiết hoặc không phản ánh nghiệp vụ có thể tạo ra tổng số sai dù biểu đồ vẫn hiển thị bình thường. Nội dung cũng gắn việc thiết kế mô hình với phát triển các phép tính, sử dụng DX và tối ưu hiệu năng. Điều này cho thấy một mô hình tốt không chỉ đúng về logic, mà còn phải hỗ trợ truy vấn nhanh và dễ bảo trì khi dữ liệu hoặc yêu cầu báo cáo tăng lên. Sách hướng người đọc nhìn các bảng theo vai trò phân tích của chúng, thay vì chỉ giữ nguyên cấu trúc của hệ thống nguồn. Cách tiếp cận này đặc biệt cần thiết khi dữ liệu đến từ nhiều nơi và có các mức chi tiết khác nhau. Trong bối cảnh PL 300, người học cần phân biệt việc tạo cột, bảng hay phép đo, đồng thời hiểu hệ quả của từng lựa chọn đối với dung lượng mô hình, khả năng dùng lại và kết quả trực quan. Phần mô hình hóa vì vậy là cầu nối giữa chuẩn bị dữ liệu và phân tích có kiểm soát. Thứ ba, dùng DEX và tối ưu hiệu năng để tạo số liệu phân tích đáng tin cậy. Sách đưa DEX vào trong bối cảnh xây dựng mô hình, thay vì xem ngôn ngữ này là tập hợp công thức cần học thuộc. Giá trị của DEX nằm ở khả năng tạo các phép tính phục vụ câu hỏi kinh doanh, nhưng kết quả của nó phụ thuộc vào mô hình dữ liệu và ngữ cảnh mà báo cáo áp dụng. Vì thế, việc phát triển các phép tính phải đi cùng với hiểu biết về bảng, quan hệ và bộ lọc. Một chỉ số có thể đúng ở cấp tổng, nhưng sai khi được phân tách theo thời gian, khu vực hoặc nhóm sản phẩm nếu ngữ cảnh không được xử lý đúng. Cách tổ chức theo mục tiêu thi giúp người đọc gắn DAX với yêu cầu phân tích, thay vì viết công thức theo thói quen. Sách cũng đề cập tối ưu hiệu năng mô hình, một chủ đề thường bị bỏ qua khi người mới chỉ tập trung làm cho báo cáo hiển thị được. Báo cáo chậm không chỉ gây khó chịu, mà còn làm giảm khả năng người dùng tự khám phá dữ liệu và tăng chi phí bảo trì. Hiệu năng chịu ảnh hưởng từ cấu trúc mô hình, lượng dữ liệu, phép tính và cách thiết kế báo cáo. Bởi vậy, nội dung này khuyến khích đánh giá giải pháp theo cả tính đúng đắn lẫn chi phí vận hành. Đây là điểm thực dụng của sách, vì kỳ thi và công việc đều đòi hỏi người phân tích cung cấp số liệu có ý nghĩa, đồng thời giữ mô hình đủ ổn định để sử dụng lâu dài. Thứ tư, thiết kế báo cáo, nhận diện xu hướng và kể chuyện bằng dữ liệu, mảng trực quan hóa và phân tích tập trung vào mục tiêu biến mô hình dữ liệu thành thông tin có thể hành động. Sách bao quát việc tạo báo cáo và bảng điều khiển, cải thiện khả năng sử dụng và khả năng kể chuyện bằng dữ liệu, đồng thời nhận diện mẫu hình và xu hướng. Cách đặt các nội dung này cạnh nhau rất hợp lý, vì một biểu đồ đúng kỹ thuật chưa chắc đã giúp người xem hiểu vấn đề. Người phân tích cần chọn cách trình bày phù hợp với câu hỏi, mức độ chi tiết cần thiết và đối tượng sử dụng báo cáo. Báo cáo phục vụ lãnh đạo thường cần nhấn vào chỉ số, biến động và ngoại lệ. Còn báo cáo cho nhóm vận hành có thể đòi hỏi khả năng đi sâu vào nguyên nhân. Sách vì vậy không giới hạn ở thao tác tạo hình trực quan, mà hướng đến việc làm cho thông tin rõ ràng và có ngữ cảnh. Việc nhận diện xu hướng cũng cần được hiểu thận trọng. Một thay đổi quan sát được trong biểu đồ không tự động giải thích nguyên nhân hay chứng minh quan hệ nhân quả. Người dùng phải kết hợp dữ liệu với hiểu biết về lĩnh vực để đặt câu hỏi tiếp theo. Trọng tâm về khả năng sử dụng nhắc người học rằng bộ lọc, bố cục, điều hướng và cách đặt nhãn đều tác động đến việc người khác có thể tự phục vụ phân tích hay không. Đây là phần chuyển kỹ năng kỹ thuật thành giá trị giao tiếp và hỗ trợ quyết định. Cuối cùng, triển khai, quản trị tập dữ liệu và duy trì tài sản Power BI. Phần cuối của sách mở rộng phạm vi từ việc tạo báo cáo trên máy cá nhân sang vận hành Power BI trong môi trường chia sẻ. Nội dung xoay quanh quản lý tệp, tập dữ liệu và không gian làm việc, tức các yếu tố quyết định ai có thể truy cập, sử dụng và duy trì sản phẩm phân tích. Đây là một khác biệt quan trọng giữa việc biết tạo báo cáo và năng lực của một Power BI Data Analyst trong tổ chức. Một báo cáo chỉ đem lại giá trị bền vững khi người dùng phù hợp, có thể truy cập đúng nội dung, dữ liệu được cập nhật theo quy trình thích hợp và tài sản được quản lý rõ ràng. Sách liên hệ năng lực triển khai với mục tiêu cho phép tự phục vụ phân tích, nhưng không tách mục tiêu đó khỏi quản trị. Chia sẻ rộng rãi mà không kiểm soát có thể gây nhầm lẫn về phiên bản dữ liệu hoặc làm tăng rủi ro truy cập không phù hợp. Ngược lại, kiểm soát quá chặt có thể khiến báo cáo không đến được người cần dùng. Vì vậy, phần này đòi hỏi người học cân nhắc giữa khả năng tiếp cận, tính nhất quán và trách nhiệm duy trì. Việc đưa triển khai và bảo trì vào khung kiến thức cũng phản ánh đúng vòng đời của một giải pháp Power BI. Công việc không kết thúc khi báo cáo được xuất bản, mà tiếp tục với quản lý tài sản, hỗ trợ người dùng và điều chỉnh khi nhu cầu hoặc dữ liệu thay đổi. Kết luận, ExamRef PF300 Power BI Data Analyst phù hợp nhất với người đang chuẩn bị cho kỳ thi PF300, gồm nhà phân tích dữ liệu, chuyên viên nghiệp vụ, người tạo báo cáo và những người đã có tiếp xúc cơ bản với Power BI. Sách cũng hữu ích cho người cần một khung hệ thống để rà soát năng lực, từ kết nối và biến đổi dữ liệu, thiết kế mô hình, tạo phép tính DEX, đến trực quan hóa, xuất bản và quản trị nội dung. Lợi ích thực tế không nằm ở việc thay thế tài liệu hướng dẫn Power BI cập nhật liên tục, mà ở việc giúp người đọc liên kết các thao tác riêng lẻ thành một quy trình ra quyết định. Người học được nhắc phải cân nhắc nguồn dữ liệu, cấu trúc mô hình, hiệu năng, nhu cầu người dùng và bối cảnh triển khai như các phần phụ thuộc lẫn nhau. So với các sách Power BI nhập môn vốn thường dẫn dắt theo tính năng hoặc bài tập rời rạc, cuốn này nổi bật nhờ tổ chức nội dung theo mục tiêu, chứng chỉ chính thức và nhấn mạnh các tình huống cần đánh đổi. Nó không hứa hẹn rằng chỉ cần ghi nhớ công cụ là đủ. Thay vào đó, sách định vị năng lực Power BI như khả năng chuyển yêu cầu nghiệp vụ thành tài sản phân tích đáng tin, dễ hiểu và có thể sử dụng chung. Với người đã học qua các thao tác cơ bản nhưng còn thiếu cấu trúc ôn tập, đây là tài liệu cô đọng và sát với phạm vi năng lực của chứng chỉ. Tuy nhiên, do nền tảng Power BI thay đổi nhanh, người đọc nên đối chiếu thêm với mục tiêu kỳ thi và tài liệu Microsoft hiện hành khi lên kế hoạch thi. Nếu bạn muốn ủng hộ Daniel Masliuk, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!